Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Postcard về chủ đề tài chính và đầu tư của Tweet Report, mình là Linh DZ. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi về giá cả. Khi giá giảm, nó thường được coi là một điều tốt, ít nhất là khi đến các thời điểm mua sắm yêu thích của bạn. Tuy nhiên, khi giá cả đi xuống trên toàn bộ nền kinh tế, điều này được gọi là giảm phát. Giảm phát là một tin xấu cho đất nước vì chúng báo hiệu một nền kinh tế suy thoái. Vậy cụ thể giảm phát là gì? Những nguyên nhân gây ra hiện tượng này và ảnh hưởng của nó giảm phát ra sao? Xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi qua Postcard lần này. Giảm phát là thuật ngữ chỉ sự giảm liên tục mức giá chung của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đó, sức mua trong nước của đồng nội tệ liên tục tăng. Giảm phát được cho là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm, hay nói một cách khác, giảm phát xảy ra khi mà lạm phát xuống giá trị dưới 0%. Tương tự như là lạm phát thì giảm phát được tính thông qua mức tăng giảm tương đối của chỉ số tiêu dùng CPI. Giảm phát giúp tăng giá trị của tiền và khiến cho việc sở hữu tiền trở nên phổ biến, nhưng đồng thời mang lại những rủi ro, hậu quả thậm chí còn trầm trọng hơn cả lạm phát. Tình trạng giảm phát thường xuất hiện khi nền kinh tế suy thoái hoặc là đình đốn. Nói chung, giảm phát là một vấn đề lớn trong nền kinh tế hiện đại do nó làm tăng giá trị thật của nợ, có thể làm trầm trọng thêm nền suy thoái. Cùng với tình trạng là mức giá giảm chung của nền kinh tế đi xuống thì giá trị của đồng tiền cũng tăng lên. Lúc này, một đồng nội tệ của bạn có thể mua được nhiều hơn những ngoại tệ có giá trị khác. Chẳng hạn như là 24.000 Việt Nam đồng bạn có thể mua được 1 đô la. Nhưng khi có giảm phát, bạn chỉ cần 20.000 đồng bạn cũng có thể mua được 1 đô la, ít hơn hẳn 4.000 đồng tiền Việt. Vậy thì nguyên nhân gì gây ra sự giảm phát này? Chắc hẳn bạn cũng đang thắc mắc nguyên nhân của giảm phát là gì đúng không ạ? Giảm phát có thể đến từ rất là nhiều nguyên nhân đa dạng và khác nhau. Tuy nhiên, chung quy lại, hiện tượng này thì bắt nguồn từ sự thay đổi cung cầu trong nền kinh tế của một quốc gia. Theo thuyết kinh tế học, giá cả của tất cả các loại hàng hóa đều được lý giải theo cung và cầu của người tiêu dùng. Điều này có nghĩa rằng, nếu cầu về một loại hàng hóa giảm đi thì giá cũng sẽ giảm theo đó. Bên cạnh đó, sự thay đổi về cung và cầu của đồng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập giá cả của hàng hóa và dịch vụ của quốc gia đó. Mặc dù có rất là nhiều lý do dẫn tới giảm phát, nhưng đa phần chúng rơi vào một số lý do phổ biến nhất được liệt kê dưới đây. Đầu tiên đó là sự thay đổi cấu trúc của thị trường vốn. Cụ thể là việc các công ty có hàng hóa hoặc là dịch vụ giống nhau sẽ cố gắng để có được sản phẩm với mức giá thấp nhất. Lúc này, cấu trúc thị trường sẽ có sự thay đổi. Chúng có thể hỗ trợ các doanh nghiệp làm điều này. Đặc biệt là với một thị trường vốn cho phép doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản vay như là lãi suất thấp, chính sách của ngân hàng, thái độ của nhà đầu tư với rủi ro. Chúng giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn lớn đầu tư vào cơ sở vật chất, làm tăng năng suất lao động và giảm đi chi phí sản xuất. Kéo theo đó, đương nhiên là giá cả của hàng hóa sẽ giảm xuống và đồng thời nguồn cung tăng lên tạo ra áp lực giảm phát lên nền kinh tế. Tiếp theo đó chính là năng suất tăng lên. Với những giải pháp tiến bộ từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật giúp doanh nghiệp tạo ra hàng hóa một cách rẻ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn đến người tiêu dùng. Điều này có thể ảnh hưởng đến những ngành công nghiệp nhất định, đồng thời cũng tạo ra sự ảnh hưởng sâu rộng lên toàn bộ nền kinh tế. Và khi đó, giảm phát xảy đến là điều tất yếu. Tiếp theo nữa chính là nguồn cung tiền bị giảm đi. Đây là nguyên nhân khiến giá trị của đồng tiền dựa trên thước đo hàng hóa sẽ tăng lên. Cung tiền giảm xảy ra khi mà có các hoạt động của các ngân hàng trung ương như là bán trái phiếu chính phủ, thay đổi chính sách về thị trường vốn. Giảm phát xuất phát từ chính sách thắt lưng buộc bụng. Chính sách này xảy đến khi mà nền kinh tế đón nhận những cái đợt suy thoái nào đó. Có nghĩa là khi đó chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu công và chúng dẫn đến việc suy giảm tổng cầu. Từ đó giá cả hàng hóa sẽ giảm theo và tạo tình trạng giảm phát. Vậy thì ảnh hưởng của giảm phát như thế nào đến nền kinh tế? Giảm phát là một tín hiệu xấu cho nền kinh tế của một quốc gia. Hiện tượng này có thể gây nên nhiều ảnh hưởng cho nền kinh tế nói chung và thị trường nói riêng. Nhìn chung, ảnh hưởng của giảm phát sẽ gồm những cái tác động tích cực và tiêu cực. Chúng ta hãy cùng phân tích ảnh hưởng tích cực của nó trước. Giảm phát hình thành do công nghệ mới giúp tăng năng suất và sản lượng khi mà nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Môi trường kinh doanh cởi mở, ngăn chặn tối đa hình thức độc quyền, tạo nên thị trường tự do giúp nâng cao hiệu quả của sự cạnh tranh, tận dụng tối đa nguồn lực và đem đến nguồn lợi tối đa cho người tiêu dùng. Nhưng ảnh hưởng tiêu cực của nó thì khi mà giá giảm, hoạt động kinh tế cũng ngưng trệ theo. Hộ gia đình hoãn chi tiêu chờ giảm giá sâu hơn, doanh nghiệp ngừng đầu tư và tuyển dụng nhằm tiết kiệm chi phí. Tác động của giảm phát trực tiếp lên các những yếu tố sau. Đầu tiên đó chính là lãi suất. Lãi suất phản ánh giá tiêu dùng trong hiện tại so với giá tiêu dùng trong tương lai. Lãi suất danh nghĩa tiến về không khiến tăng cung tiền không thể chuyển thành nguồn đầu tư chính và những chính sách tiền tệ mất vai trò kích thích nền kinh tế. Giảm phát kéo dài cùng với lãi suất thấp kéo theo những hệ lụy như là sản lượng đình đốn, suy thoái, kỳ vọng giảm phát sẽ tạo ra những cái lãi suất thực gây ra suy thoái mở rộng. Suy thoái kéo dài và giảm phát liên tục làm cho chính sách tiền tệ mất tác dụng. Yếu tố thứ hai đó chính là giá trị lao động, giá trị đồng tiền và giá trị của hàng hóa. Khi mà giảm phát diễn ra thì giá cả giảm, đồng tiền có giá hơn. Nhà đầu tư có xu hướng giữ tiền và giảm bớt chi tiêu tạo nên cú sốc kinh tế vì thiếu vốn luân chuyển. Giảm phát còn thúc đẩy giảm lương của người lao động khi mà công ty phải biết điều tiết để trở lại bù lại những cái khoản tiền thiệt hại do việc giảm phát gây ra. Các vấn đề nảy sinh kết hợp với nhau tạo nên vòng xoáy khiến giảm phát mạnh hơn nữa, gây ra tình trạng thất nghiệp, vỡ nợ, giảm lợi nhuận và phá sản, vân vân. Vậy thì giảm phát có lợi hay là có hại? Hiển nhiên rất là nhiều người sẽ cho rằng khi mà giá hàng hóa giảm sẽ làm cho nền kinh tế có được nhiều lợi hơn vì chúng ta có thể mua được nhiều hàng hóa hơn. Tuy nhiên, điều này thì lại hoàn toàn ngược lại. Việc giá cả thay đổi theo xu hướng giảm nhưng không theo sự điều chỉnh của các quy tắc thị trường sẽ là một điều đáng lo ngại cho một nền kinh tế. Như đã đề cập ở trên, thì nguyên nhân chính gây ra giảm phát đó chính là sự suy giảm về tổng cầu. Khi mà nhu cầu của người dân giảm, lượng hàng hóa vẫn như cũ sẽ gây ra hiện tượng thừa nguồn cung. Việc này sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế của một đất nước. Ở đây các lĩnh vực có thể liệt kê sau đây. Thứ nhất đó chính là ngành sản xuất. Việc giá hàng hóa sụt giảm làm cho doanh thu của các công ty sẽ ít đi, dẫn đến mất động lực sản xuất. Việc trả cho công nhân viên cũng như vậy. Với lượng doanh thu giảm mà vẫn phải giữ nguyên chi phí nhân công, dần dần các công ty sẽ không còn đủ kinh phí nữa và tất nhiên điều tiếp theo xảy ra đó chính là thất nghiệp. Hậu quả thứ hai đó chính là nền kinh tế. Đồng nội tệ tăng giá trị sẽ làm cho nhiều người muốn giữ tiền mặt hơn là mang đi tiêu xài. Chính điều này làm cho các dòng chảy tiền tệ bị ứ động. Cầu đã giảm còn giảm hơn. Cung nội tệ thiếu, các dòng vốn bị tắc nghẽn làm cho các doanh nghiệp trên thị trường thiếu vốn để đầu tư. Ngay cả khi với một doanh nghiệp tìm đủ nguồn tiền để đi vay, giảm phát cũng kìm kẹp lại quyết định đi vay của doanh nghiệp đó do giá trị khoản vay ngày càng tăng. Điều này cũng được áp dụng đối với là những cái món nợ hiện tại sẽ ngày càng tăng trong tương lai của doanh nghiệp. Yếu tố thứ ba đó chính là nền kinh tế vĩ mô. Nếu giảm phát không được can thiệp kịp thời thì giảm phát sẽ trở thành ngày càng dai dẳng. Khi mà giá cả giảm, tình trạng thiếu việc làm và người tiêu dùng tích trữ tiền với dự đoán là giá còn giảm nữa thì điều này sẽ làm hại nền kinh tế. Như kiểu truyền lực cho một thói quen tiết kiệm và cứ thế xoay xuống. Có thể nói rằng việc giảm giá nếu tồn tại sẽ gây ra một cú sốc lớn đối với nền kinh tế, dẫn đến việc giảm doanh thu và lợi nhuận. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tức thời đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như là đóng cửa các nhà máy, cắt giảm nhân sự, giảm thu nhập, tỷ lệ thất nghiệp tăng và góp phần làm tăng khả năng vỡ nợ từ các khoản vay của các công ty cá nhân. Vậy nên, giảm phát xuất hiện là một điều bất lợi cho nền kinh tế. Mối quan hệ giữa suy thoái và giảm phát là gì? Bản chất của suy thoái cũng tương tự như là giảm phát. Do đó, hai hiện tượng này sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cụ thể, đó chính là giảm phát sẽ xảy ra trong và sau thời kỳ suy thoái kinh tế. Cụ thể, khi mà một nền kinh tế trải qua một cuộc khủng hoảng hoặc là suy thoái nghiêm trọng, sản lượng kinh tế sẽ bị chậm lại do nhu cầu đầu tư và tiêu dùng sụt giảm. Giảm phát dẫn đến sự sụt giảm giá trị tài sản, do đó các nhà sản xuất bắt buộc phải thanh lý hàng tồn kho. Người tiêu dùng và nhà đầu tư bắt đầu dự trữ tiền đề phòng chống những cái rủi ro tài chính gia tăng. Xu hướng tiết kiệm tăng sẽ khiến cho lượng tiền sử dụng để tiêu dùng hàng ngày bị giảm, tổng cầu cũng sẽ giảm. Điều này xảy ra sẽ khiến kỳ vọng của mọi người về lạm phát trong tương lai hạ xuống và quá trình tiết kiệm lại sẽ diễn ra. Vậy có những cái chính sách gì để ngăn chặn giảm phát? Trên thực tế, giảm phát là một khía cạnh thuộc về kinh tế vĩ mô. Vì thế, để khắc phục giảm phát, chính sách của chính phủ đóng một vai trò quyết định hàng đầu và quan trọng nhất. Họ buộc phải làm sao để tăng tổng cầu hoặc là giảm tổng cung xuống. Dưới đây là một số chính sách cụ thể, nổi bật. Nhà nước tiến hành tăng cung tiền bằng cách in thêm tiền mặt để đưa vào nền kinh tế. Từ đó, giá trị của đồng nội tệ sẽ giảm xuống và cải thiện tình trạng giảm phát hiệu quả. Chính phủ ban hành giảm thuế thu nhập để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp cũng như là những người lao động trong thời điểm khó khăn. Ban bố ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất giúp kích thích người dân gửi tiền vào ngân hàng. Cách này có thể sẽ khiến các doanh nghiệp có khả năng xoay sở, tiếp cận nguồn vốn để thúc đẩy hoạt động sản xuất của mình. Tiếp theo đó chính là áp dụng những chính sách tài khoá và tiền tệ hợp lý để kịp thời xử lý những tình trạng giảm phát. Luôn duy trì vùng đệm bằng cách giữ tỷ lệ lạm phát an toàn dưới 10%, không được đưa lạm phát về mức không, nới lỏng chính sách tiền tệ, tập trung đầu tư cho tư nhân, giữ ổn định tài chính của nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động của khối doanh nghiệp bằng cách kích thích thị trường, tăng chi tiêu công. Và phương án cuối cùng đó chính là tăng thuế thu nhập. Tổng kết lại, chúng tôi hy vọng qua podcast này, các bạn đã có thể hiểu rõ giảm phát cũng như là những nguyên nhân và tác động của nó đến kinh tế thị trường. Giảm phát là mức giảm tổng thể của chi phí hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế. Mặc dù giá giảm nhẹ có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng giảm phát trên diện rộng có thể không khuyến khích chi tiêu và dẫn đến giảm phát, thậm chí còn lớn hơn suy thoái kinh tế. Rất may, giảm phát không xảy ra thường xuyên, và khi điều này xảy ra, các chính phủ và các ngân hàng trung ương có những biện pháp để giảm thiểu những cái hoạt động và tác động của chúng. Và đó cũng là toàn bộ nội dung podcast ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số podcast tiếp theo của Otis Report.